Sếp của tôi đã gần 40 mà vẫn chưa có người yêu. Mẹ của anh ấy tức giận đến mức đến tận văn phòng mắng còn hùng hổ trước mặt bố. Chỉ cần ai chịu làm con dâu tôi lập tức cho 30 triệu tiền tiêu vặt. Những câu sau tôi không còn rõ nữa, chỉ nhớ mỗi 30 triệu. Tôi lập tức xông vào văn phòng, ôm lấy anh ấy và hôn một cái, rồi nắm tay mẹ anh ấy gọi ngọt xớt. Mẹ, con đồng ý. Nhưng quả lại, cô Cần lạnh lùng từ chối. Không sao, vì 30 triệu, thất bại một lần có là gì cả. Thế nhưng dù tôi tấn công mãnh liệt cỡ nào, anh ấy vẫn không lay chuyển. Ngay lúc tôi định tạm dừng lại một chút thì anh ấy lại chủ động đến nhà tôi. Vẻ mặt ấm ức, anh lớn tuổi rồi, chịu không nổi việc bị em bỏ rơi nữa đâu. Tết sắp đến, nghĩ đến việc phải về quê ăn Tết, tôi cắn răng mua một cái áo khoác 3 triệu. Với tôi, người vừa trả tiền thuê nhà, thì đó đúng là một cú bồi thêm đau điếng. Tôi hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, tiếp tục làm trâu con ngựa chăm chỉ. Tôi cầm hồ sơ đi tìm anh ấy để xin ký. Tay vừa giơ lên định gõ cửa thì bỗng nghe bên trong vang lên tiếng phụ nữ. Con nói xem, gần 40 tuổi rồi. Là độc đinh của nhà họ Cố, đến giờ mẹ vẫn chưa thấy con thích cô gái nào. Con trai à, nói thật cho mẹ biết đi, có phải con thích đàn ông không? Mẹ còn lo lắng tâm lý. Tôi cũng tò mò lắm, thế là bỏ luôn đạo đức nghề nghiệp để hóng. Để nghe rõ hơn, tôi dán cả người vào cửa. Giọng trầm trầm của anh ấy vang lên, có chút bất lực. Mẹ, con mới có 39 thôi. Đó là trọng điểm à, Tết này lên là 40 rồi còn gì. Mẹ cần biết, hôm nay mẹ nói rõ luôn. Tết sau nhất định phải dẫn người yêu về nhà. Mẹ chuẩn bị sẵn 30 triệu tiền tiêu vặt cho con dâu mà chẳng có ai để đưa, tức chết mất. 30 triệu cơ, bà nói 30 triệu. Không thể là 3 triệu, 30 ngàn, nhưng tuyệt đối không thể là 30 triệu. Tôi đã hiểu sự tham lam trong lòng rồi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, tôi lỡ tay đẩy cửa ra luôn. Sự xuất hiện của tôi làm cả ba người im lặng. Ba người đứng nhìn nhau, anh ấy là người đầu tiên hoàn hồn lại. Rồi tôi làm hành động liều lĩnh nhất đời. Tiến đến Cố Cẩn, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh ấy. Sau đó quay sang nắm tay mẹ anh, chân thành nói. Mẹ, con đồng ý. Đó lẽ ra là hành động can đảm nhất suốt 27 năm cuộc đời tôi. Người ta vẫn nói, ai can đảm sẽ được hưởng cả thế giới. Nếu vì thế mà bị đuổi việc, tôi còn có thể được tiền đền bù. Tôi đúng là thiên tài, nghĩ đến đó tôi càng cười rạng rỡ hơn. Ba người trong phòng, chỉ có tôi là tươi tỉnh, hai người kia lại thì mặt mày đầy kinh ngạc. Chương 2, thỏa thuận 60 triệu. Cố Cẩn còn chưa kịp phản ứng thì mẹ anh đã kéo tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Cô Tống, tôi tưởng tôi không biết, cô hoàn toàn không phải bạn gái của con tôi. Đáng tiếc thật, kế hoạch vẫn chưa thành. Tôi còn chưa có một nụ hôn, tiện thể đắc tội luôn với sếp. Người thông minh không chịu thiệt trước mắt, tôi cúi đầu xin lỗi. Dì ơi, dì nói đúng, tôi không phải bạn gái anh ấy, xin lỗi dì. Bà ấy ngồi đối diện, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Liếc tôi một cái, rồi như đã hạ quyết tâm. Tôi biết cháu làm vậy vì cái gì, hoàn thành nhiệm vụ dì giao cho cháu. Dì sẽ cho cháu thêm 30 triệu. Trạng thái đang ủ ê bỗng chốc cháy trở lại. Tôi không nghĩ là chút tiền vặt. Dì ơi, dì cứ nói, cháu nhất định hoàn thành. Nhiệm vụ đơn giản, quyến rũ con trai dì, khiến nó cưới cháu. Tôi xiết sặc bọt của chính mình. Không phải chứ, nhà giàu các dì đều coi trọng môn đăng hộ đối sao? Con trai dì đầy đủ năng lực, không cần mấy chuyện hình thức đó. Nói như vậy, nhưng tôi vẫn lưỡng lự. Bà nhìn ra sự lưỡng lự của tôi, không muốn thì thôi, dì sẽ không ép buộc, dì có thể tìm người khác ngay bây giờ. 60 triệu sắp tới tay mà sắp bay mất tiêu. Không được, tôi vội vàng gật cái rụp. Không vấn đề gì, cháu nhất định làm được. Làm mẹ của nhà tài phiệt đúng là chịu chơi. Vừa chốt thỏa thuận liền chuyển khoản cho tôi 500 ngàn, nói là mời tôi ly cà phê. Tôi rưng rưng tiễn mẹ chồng về. Tiền đúng là liều thuốc bổ dưỡng tốt nhất cho phụ nữ. Trước kia đi làm thì tinh thần căng như dây đàn, giờ thì tinh thần phơi phới. Với tâm trạng hưng phấn quay về chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu đã suýt hét lên Cố Cẩn đang đen mặt nhìn chằm chằm tôi. Mừng rỡ hóa quên, suýt nữa tôi quên mất vật chính của nhiệm vụ lần này. Làm sao đối mặt ánh mắt lạnh tanh kia, tôi lấy hết can đảm xông tới trước mặt anh. Mắt đầy tình cảm nhìn anh chằm chằm. Anh Cố, em có một bí mật muốn nói với anh. Suýt, để em nói ra, em thầm thích anh từ lâu lắm rồi, anh có muốn làm bạn trai em không? Có một khoảng lặng chết người. Anh mới lười biếng ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Giọng lạnh như băng, Tống Khả Phàm, đầu óc cô bị kẹp cửa à? Lời tỏ tình của tôi chẳng lẽ không đủ chân thành sao? Sao anh lại nói ra lời thiếu tình cảm như thế chứ? Bảo sao có gương mặt đẹp đến thế mà vẫn ế chỏng trơ. Tự nhiên tôi lại nhớ về lúc mới vào công ty. Chỉ cần liếc mắt Cố Cẩn một cái là như nhất kiến trung tình. Tim đập thình thịch. Đáng tiếc, khi cùng anh làm việc một thời gian, con nai trong lòng tôi bị dập lạnh luôn rồi. Lúc mới vào, tôi theo không kịp độ làm việc của anh ấy. Tăng ca đến mức trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Làm không tốt, anh mắng không cần chửi bới mà vẫn trúng vào tim đen. Nếu không phải lương anh trả cao, tôi đã vẫy tay chào tạm biệt từ lâu. Giờ đây, vì giấc mộng 60 triệu, tôi một lần nữa thắp lửa trong lòng. Tôi làm lơ lời anh nói, nhấc mông ngồi nghiêng lên bàn làm việc anh. Giả giọng ngọt như mía lùi, anh Cố, anh thật sự không cân nhắc gì đến em sao? Anh mím môi không nói, nhưng bầu không khí xung quanh thì càng lúc một lạnh xuống. Biết ngay là không thể được đằng chân lân đằng đầu, tôi lập tức nhảy xuống, đứng ngoan ngoãn trước mặt anh. Giám đốc Cố, em đi làm đây, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong là tôi chạy lẹ, tuyệt không để bị bắt lại mà bị mắng. Không ngờ hôm nay anh ấy rời công ty sớm như vậy. Bình thường tụi tôi tan làm rồi mà ảnh còn chưa thèm đứng dậy. Nổi tiếng là nghiện công việc. Như vậy là quá bất thường, lúc anh ấy đi còn liếc tôi một cái. Xem ra hôm nay màn tỏ tình của tôi làm anh tức thật rồi. Cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi hí hửng bám theo. Lúc anh vừa lên xe, tôi lập tức mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh. Anh rõ ràng bị hành động của tôi làm cho giật mình. Nhíu mày, giờ này vẫn chưa hết giờ làm của cô. Từ lúc bắt đầu, nhầm, theo đuổi anh ấy, tôi đã có tinh thần cùng lắm thì rút dây điện. Tôi cong môi, giọng ngọt nhất có thể. Anh biết mà ngã nhưng mà anh đi rồi em đâu còn tâm trạng làm việc nữa. Tôi chớp mắt, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh. Cố Cần không đáp, chỉ mở cửa xe xuống và gọi bảo vệ văn phòng. Lần này đến lượt tôi ngứa người. Được rồi, công nhận anh ấy đúng là cao thủ từ chối người khác. Không sao cả, vì tiền mà, khó khăn nhỏ có đáng gì đâu. Hôm sau tôi lại mò vào văn phòng anh từ sớm. Để tạo ấn tượng mạnh mẽ, tôi dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị bữa sáng. Đến sớm nên văn phòng vẫn còn trống. Tôi tò mò ngồi thử ghế sếp, cảm giác làm chủ tịch thật là đỉnh. Dùng chân đẩy một phát, ghế quay vèo sang bên. Khi ghế vừa xoay lại thì Cố Cần không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt. Áo sơ mi ôm lấy vóc dáng cao ráo, tay áo xắn nhẹ lộ ra cánh tay cơ bắp chắc nịch. Tiếp theo là vòng eo săn gọn, rồi thì khụ khụ, mặc dù anh gần 40 rồi nhưng thật sự nhìn không ra chút dấu hiệu tuổi tác nào. Cố Cần là kiểu người kỷ luật đến mức khiến người ta sợ. Tôi đỏ bừng cả mặt. Anh khẽ cười thấp giọng, ngắm mắt chưa? Tôi thành thật gật đầu, cho đến khi thấy mặt anh trầm xuống. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đang làm gì. Bản năng sinh tồn nổi dậy, tôi bật dậy vèo một cái, vội chỉnh lại ghế, cười trừ lấy lòng. Anh ấy lạnh lùng liếc tôi một cái, nhưng không nói gì. Cô đến sớm vậy, có chuyện gì? Tôi suýt quên luôn việc chính, vội kéo tay anh định mời ngồi. Nhưng anh không nhích, chỉ chằm chằm vào tay tôi. Tôi vội rụt ngay tay lại. Bề ngoài vẫn cười tươi như hoa, trong lòng thì chửi rủa không ngừng. Chậc, đụng một cái cũng không cho, đừng nói là anh không được đấy nhé. Ý nghĩ vừa nảy ra, tôi lập tức không nhịn được mà liếc anh ấy từ đầu đến chân. Lắc đầu đầy tiếc nuối, đúng là phí của trời thật. Anh tổng giám đốc mau ngồi đi ngã. Dậy sớm đến công ty thế này chưa ăn sáng đúng không? Em biết anh không có thói quen ăn sáng. Nhưng mà không ăn sáng hoài thì sao được, lúc trẻ thì không sao, chứ về sau thì, em nói đúng không? Vì vậy em đặc biệt làm cho anh một phần bữa sáng tình thương này ngã ăn nhanh còn nóng. Tôi kéo hộp cơm lại gần đặt trước mặt anh ấy. Cô đang nói tôi già à? Không phải đâu đại ca, em đang lo lắng cho sức khỏe của anh mà. Nịnh khéo kiểu gì cũng trúng, chứ đừng nói là tay chân đụng trúng cái tuổi. Làm sao mà vậy được ạ, anh là người đàn ông ở độ tuổi này mà em thấy đẹp trai nhất, body giữ dáng đỉnh nhất luôn đó. Nghe em nói vậy, chắc em gặp nhiều người lắm rồi hả? Không có đâu ạ. Vừa dứt lời thì Cố Cẩn đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, không khí u ám. Sau đó lạnh lùng phán một câu, cô đi ra ngoài đi. Tôi vẫn không hiểu mình nói chật chỗ nào, rõ ràng nãy còn vui vẻ lắm mà. Đúng là đàn ông lớn tuổi, tính tình thất thường. Tuần đó có lẽ là quãng thời gian tôi làm việc chăm chỉ tự nguyện nhất từ lúc vào công ty. Mỗi ngày đều đúng giờ mang sự ấm áp đến cho Cố Cẩn, quan tâm sức khỏe, tinh thần của anh ấy. Không thể thiếu thêm chút đường. Chính là mấy câu ngọt ngào của tôi, dù thật ra tôi không giỏi lời đường mật, nên phải lên mạng tìm. Copy paste nguyên bản ái. Em thích đồ ngọt. Thứ em thích ăn nhất chính là kẹo cưới của hai đứa mình. Nhưng những tin nhắn tôi gửi cứ như rơi vào hố đen vũ trụ, không có hồi âm. Cố gắng cả tuần không có tí tiến triển nào. Tôi bắt đầu tự nghi ngờ, có khi nào vấn đề là ở tôi. Dù sao từ bé đến giờ tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai bao giờ. Là nhân dịp cuối tuần, tôi hẹn nhỏ bạn thân ra để tâm sự. Nó cười muốn lộ ruột, ha ha, xin lỗi nha, bình thường tao không cười vậy đâu, chỉ khi không nhịn được thôi. Mà anh ấy cho tao 60 triệu, đến lúc đó chia mày một nửa. Nghe tới đây, nó ngừng cười lập tức. Nắm chặt tay tôi, mắt long lanh đầy cảm động. Chị em tốt, có tiền không quên nhau. Mày hy sinh vì đại nghĩa, vì cả hai đứa ta, tao thật sự cảm động muốn khóc. Tôi nhìn mặt nó đen thui, rồi rồi, khỏi cần diễn sâu nữa. Vừa nhìn thấy nó nheo mắt, tôi biết ngay sắp có trò. Nó ghé sát tai tôi thì thầm vài câu.